Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 54. Xin mời xem Cảm Ứng Thiên đoạn thứ 41. Khinh rẻ thầy dạy, phản bội người mình phải phụng sự. Đoạn này phần trước đã giới thiệu qua rồi, nhưng mà ý nghĩa rất sâu, rất nhiều, nói mãi không tận. Hai câu này thật sự mà nói cũng là lỗi lầm mà chúng ta hiện nay phạm phải. Tuy phạm rồi mà tự mình không có cách gì thấy được, luôn cho rằng mình làm không có sai, mình làm đều rất tốt. Đây cũng là điều mà Chư Tổ đã nhắc đến trong Liễu Phạm Tứ Huấn, nói là phi nghĩa chi nghĩa, phi lễ chi lễ, phi tính chi tính, phi từ chi từ. Nói thật ra, trí huệ chúng ta chưa đạt đến, kiến thức chưa đạt đến. Phi nghĩa là việc không nên làm, nghĩa chính là bổn phận của chúng ta, là việc chúng ta cần phải làm. Việc chúng ta không nên làm, nhưng ngay hiện tại giống như là việc cần phải làm. Loại này là phi nghĩa chi nghĩa. Trước mắt giống như là đúng, trên thực tế ảnh hưởng là sai lầm. Thí dụ ngày nay nói khoa học kỹ thuật đỉnh cao, chế tạo bom hạt nhân, chế tạo những vũ khí đỉnh cao này, đây là điều nên làm, quốc phòng chúng ta cần có. Nếu như bạn nghĩ đến cái hậu quả đó là sẽ hủy diệt toàn nhân loại thì đây là sai lầm, là không nên làm. Cổ nhân Trung Quốc có trí huệ, tại vì sao cổ nhân Trung Quốc không phát triển khoa học kỹ thuật? Nếu như muốn phát triển có lẽ đã phát triển 2000 năm trước. 2000 năm trước nếu Trung Quốc phát triển khoa học kỹ thuật đỉnh cao thì trái đất này hiện nay không còn nữa. Chúng ta xem thấy ở trong thư tịch cổ, nghiên cứu phi hành đã có ở thời đại Vương Mãn. Vào thời đó, trong ghi chép đã thấy có người làm tàu lượn. Bạn nói cái đó sớm cỡ nào chứ? La bàn thuốc súng, cái này các vị biết là thời đại các hoàng đế đã phát minh, nhưng mà Trung Quốc chỉ dừng ở trò giải trí, không đem nó phát triển để tạo ra vũ khí chiến tranh. Điều này người xưa biết cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm. Trước mắt có lợi ích, tương lai không lợi ích, hậu thế không có lợi ích thì không nên làm. Trước mắt giống như là không có lợi ích, nhưng mà bạn nghĩ đến tương lai, hậu thế có lợi ích, cái này cần nên làm. Điều này thật sự có trí huệ mới có thể nhìn thấy. Phi dư nói phi lễ chi lễ, ý nghĩa cũng giống như vậy. Nghi lễ là một quy tắc giao thiệp giữa người với người. Cái quy tắc này bày tỏ lòng chân thành của chúng ta, bày tỏ tâm yêu thương của chúng ta. Đây chính là lễ tiết. Phi lễ là gì? Ở trong đây không có chân thành, là giả dối, không có tâm yêu thương, là thủ đoạn. Cái này chúng ta không nên làm. Vì lợi ích trước mắt của chúng ta mà lừa gạt người khác, hư ngụy dối trá, chúng ta nhìn thấy trong lịch sử, trước Đại Thế Chiến lần thứ nhất, hội nghị trên quốc tế toàn là giả dối, không có nước nào là chân thành, ai cũng quỷ quyệt. Sau khi hội nghị kết thúc, đại chiến bùng nổ, loại giao thiệp quốc tế này, giữa quốc tế với nhau này, đây gọi là phi lễ chi lễ. Chúng ta giữa người với người, đặc biệt là khi có cầu đến người giúp đỡ, tóm lại cứ nhìn sắc mặt của người khác, dùng đủ dạng thủ đoạn để lừa gạt, nhằm đạt được mục đích của mình. Loại thủ đoạn này có phải thực sự có thể đạt được mục đích hay không? Không hẳn chỉ. Đạt được mục đích đều là do một loại nhân quả báo ứng. Bạn dùng chân thành, tuyệt đối không dùng lừa dối, thì có thể đạt được. Người ta còn đặc biệt vui vẻ giúp đỡ bạn. Bạn dùng thủ đoạn không chính đáng, vẻ bề ngoài lễ độ đến đâu đi nữa, cũng sẽ thất tín với người. Vì sao người ta không tin bạn nữa? Bạn muốn xây dựng lại lòng tin, thế thì thật không dễ dàng. Điều này chúng ta phải nên biết. Ở trên đây cộng thêm một chữ phi, nghĩa là điều dối trá, điều là không thành ý. Tâm từ bi cũng là giả. Thế gian người làm sự nghiệp từ thiện rất nhiều, người nào là thật, người nào là giả, chúng ta phải phân biệt cho được rõ ràng. Ở trong ngạn ngữ có cái câu gọi là nhà từ thiện làm giàu từ từ thiện, đó là lời châm biếm. Làm sự nghiệp từ thiện, họ danh lợi được đôi đường. Danh là nhà đại từ thiện, lợi là được đại phú đại quý. Ra bên ngoài đi khuyến hóa, đi quyên góp, quyên góp được một vạn đồng, làm được bao nhiêu việc tốt vậy? Làm 2-3 ngàn, đó là rất có lương tâm rồi. 2/3 thì mình hưởng thụ. Đây là làm giàu từ từ thiện. Đây là phi từ chi từ. Loại sự việc này ở trong cửa Phật chúng ta rất nhiều. Tôi trước đây in kinh ở Đài Bắc, chúng tôi trên trang bản quyền có in vào, số lượng in là 10.000 bản hoặc là 5.000 bản. Xưởng in ấn thường nói với tôi, pháp sư, thầy đây là con số thật à? Tôi nói lẽ nào còn giả sao? Có chứ, người ta phía sau viết in 10.000 bản, trên thực tế chỉ in 2.000 bản mà thôi. Họ muốn nhà in viết vào 10.000 bản, trên thực tế chỉ có 2.000 bản. Hay nói cách khác, 8.000 bản chính là họ đã ăn mất rồi. Con số thì không khác gì so với chúng tôi, nhưng chúng tôi là thật. Trên trang bản quyền ghi bao nhiêu thì in bấy nhiêu. tuyệt đối không phải là giả. Ông ấy nói hiện nay là giả rất nhiều. Chúng tôi mới biết, tuy Phật Pháp Đài Loan hưng thịnh, vì sao vẫn còn nhiều tai nạn như vậy? Là do giả mà. Ngay cả việc in kinh 10.000 bản chỉ in 2.000 bản, họ làm sao mà không bị gặp nạn cho được chứ? Đây là thuộc về phi tính chi tính, phi từ chi từ. Bản in kinh phía sau là chứng minh tính. Chứng minh tính không phải là thật, cũng là làm sai rồi. Mấy câu nói này chính là cái ý nghĩa như vậy. Chúng ta ngày nay nói mạng kỳ tiên sinh, bản kỳ sở sự, cũng là những sự việc này. Coi khinh thầy, lừa gạt thầy, bề ngoài tuân theo, bên trong chống lại. Chúng ta ở trong công việc lừa gạt cấp trên, lừa gạt đồng nghiệp, lừa gạt chúng sanh, tự mình cho rằng hành vi tạo tác đều là đúng, bản thân lợi ích đạt được rồi. Nếu tôi không làm như vậy, tôi làm sao có thể có được lợi ích chứ? Hiện nay phong khí của toàn xã hội là như vậy, thì còn gì để nói nữa chứ? Ngày nay cái xã hội này giống như là không làm những việc dối trá này thì không thể sống được vậy. Làm ăn, buôn bán không trốn thuế, không lừa dối khách hàng, vậy làm sao kiếm tiền? Dường như là tất cả lợi ích mà bạn đạt được nhất định phải dựa vào dối trá, phải dựa vào cái thủ đoạn này. Không có cái thủ đoạn này thì người này là người ngu, người này sẽ bị thời đại đào thải. Bạn nói xem, người người đều có loại quan niệm này thì cái thế giới này có thể hòa bình không? Xã hội còn có thể ổn định không? Tai nạn còn có thể tránh khỏi không? Chúng ta phải hiểu rõ. Chúng ta phải tin tưởng lời của Phật Bồ Tát, phải tin tưởng lời của Cổ Thánh Tiên Hiền. Giọt nước hạt cơm đều do tiền định rồi. Tích lũy công đức chắc chắn là chính xác. Đối với thầy phải tôn kính. Sự tôn kính thầy hoàn toàn không phải giới hạn ở bề ngoài. Điều quan trọng nhất là phải y giáo phụng hành. Đây là thật sự tôn kính. Đối với công việc của chúng ta nhất định phải có trách nhiệm, làm tròn chức trách, tận tâm tận lực làm tốt công việc bổn phận của mình. Đây là báo ân. Nhà Phật thường ngày niệm trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Báo ân cứu khổ là bản thân chúng ta có thể đem công việc bổn phận của mình làm cho tốt. Ở trong chú giải của Phượng Biên trích dẫn ra mấy đoạn này nói rất hay, đều là tấm gương tốt cho chúng ta. Hán Minh Đế, Phật giáo truyền đến Trung Quốc, không thể không có công lao của Hán Minh Đế. Ông phái sứ tiết đến Tây Dực để mời về. Người này đúng là người tôn sư trọng đạo. Có thể tôn sư trọng đạo, nhất định có thể hiếu thuận cha mẹ. Đây là tấm gương tốt của hiếu thân tôn sư. Thân là đế vương, làm nên cho mọi người thấy. Thầy của ông là Hoàng Vinh. Thành kính đối với thầy. Sự trọng đãi đối với thầy. Đều có thể khiến người khác nhìn thấy mà cảm động. Phía dưới là nhắc đến Nhạc Phi. Thầy của Nhạc Phi là Chu Đồng. Chúng ta đều đọc qua trong lịch sử rồi. Võ nghệ của Nhạc Phi là học từ Chu Đồng. Chu Đồng đem cây cung mà bản thân ông yêu thích nhất tặng cho Nhạc Phi. Cây cung này rất mạnh, nặng 300 cân. Khi kéo ra là 300 cân, người bình thường kéo không nổi. Bạn liền biết mũi tên đó bắn được rất xa. Chu Đồng chết rồi. Mỗi năm đến ngày giỗ kỵ này, Nhạc Phi nhất định phải đi tảo mộ. Khi cúng tế nhất định dùng cây cung này bắn 3 mũi tên. Niệm niệm không quên thầy. Những thứ mà thầy đã dạy ở trước phần mộ vẫn biểu diễn ra cho thầy thấy. Phụng sự lúc chết như lúc sống vậy. Bạn nói cái tình này sâu nặng cỡ nào, ân đức sâu nặng biết bao. Không thể hiếu thân tôn sư sẽ không có thành tựu. Dù có thành tựu cũng không phải người thiện. Quả báo chắc chắn ở tam đồ. Phần sau trích dẫn một đoạn trong cổ lễ, các vị tự mình có thể đi đọc. Đạo phụng sự thầy, đối với thầy. Đạo lý học trò học tập với thầy. Như con em phụng sự cha anh mình. Trước đây nói được, hiện nay không được. Hiện nay chúng ta đối với cha mẹ còn không xem cha mẹ ra gì. Nên điều này nói không thông rồi. Xã hội trước đây có gia giáo. Hiện nay nhất là gia đình giàu có. Làm cha mẹ đều bận biểu xã giao, không có thời gian chăm sóc con cái. Con cái giao cho ai chăm sóc vậy? Người giúp việc. Người giúp việc chăm con cho họ. Một tuần khó khăn lắm mới gặp được con vài lần. Bản thân họ đời này thành tựu rồi, nhưng thế hệ sau thì tiêu rồi. Con cái với cha mẹ không có tình thân. Nó làm sao mà không hoài nghi, làm sao mà không nghi kỵ. Vào thời xưa thì khác. Vào thời xưa thật sự có gia giáo. Cha mẹ phải làm tấm gương cho con cái, để nó từ nhỏ thường hay nhìn thấy, thường hay nghe thấy. Nó sẽ ghi nhớ trong tâm. Cái gọi là tập thành từ nhỏ giống như thiên tánh, tập quen rồi thành tự nhiên. Chúng biết hầu hạ cha mẹ như thế nào, hầu hạ người lớn ra làm sao. Hiện nay loại giáo dục này hoàn toàn loại bỏ hết rồi. Hoàn toàn không còn nữa. Cho nên chúng ta ngày nay đọc sách xưa, người ta nói đạo phụng sự thầy phải giống như con em phụng sự cha anh. Ai hiểu được? Dưới đây nêu mấy thí dụ: hành tùy ư hậu. Thế hệ cha chú ở phía trước, thế hệ con em ở phía sau. Hiện nay con cái đi ở phía trước, cha mẹ theo sau. Điên đảo hết rồi. Cho nên hiện nay có người nói hiếu tử. Hiếu tử giảng ra như thế nào vậy? Là hiếu thuận con cái. Làm cha mẹ thì hiếu thuận con cái của mình. Thế giới điên đảo rồi. Tọa liệt ư bàn. Khi ngồi là ngồi bên cạnh người lớn. Lộ ngộ tắc chánh, lập cung thủ, ngôn đàm tắc khuynh, nhĩ hư tâm. Đây là chúng ta ngày nay đọc qua để thử xem tình trạng xã hội vào thời xưa. Hiện nay loại tình trạng này bạn không nhìn thấy nữa rồi. Không những không nhìn thấy, ngay cả nghe cũng không nghe thấy nữa rồi. Nếu chúng ta không đọc sách cổ thì đâu có biết được chứ. Chúng ta đọc tiếp đoạn văn này. Hối lận ưu ngu nhi bất dị. Câu nói này chính là nói bất luận ở thuận cảnh, nghịch cảnh, đối với thầy tâm thái cung kính vĩnh viễn không đổi. Kiết hung họa phước dĩ giữ đồng. Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cùng hoạn nạn với thầy. Sinh tắc lễ nghiêm khuế bộ, tử tắc tâm tan tam niên. Nhược thử tắc thứ kỷ hỷ. Khi thầy còn sống, phải dùng tâm chân thành cung kính chăm sóc thầy. Chăm sóc thầy suốt một đời. Cho nên một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Ân đức của thầy không có khác gì so với cha mẹ. Cho nên trước đây, người làm thầy sẵn lòng dạy học trò. Học trò hiểu cái đạo lý này. Học trò vì sao hiểu vậy? Do cha mẹ dạy. Cha mẹ dạy con em cái đạo phụng sự thầy. Thầy dạy học trò hiếu thuận cha mẹ, cùng nhau mà dạy. Người làm cha mẹ không có cách gì nói với con cái là ta là cha, là mẹ của con, con phải hiếu thuận ta. Nói không được. Con cái nói gì sao con phải hiếu thuận cha? Nên phải là người thứ ba đến dạy rồi. Cùng một đạo lý như vậy, thầy đối với học trò cũng không thể nói ta là thầy của con phải tôn trọng ta. Cũng không thể nói ra được, mà phải cha mẹ dạy. Cho nên cha mẹ với thầy phối hợp sẽ rất tốt, mới dạy người này nên người. Hai bên mà thiếu đi một thì không có cách gì dạy tốt được rồi. Ở trong đây có một số câu chuyện nhỏ, các chị hãy tự mình xem. Ở trong đây kể là có một nông dân, người xưa có tâm khoan dung, phàm là việc bất thiện sẽ không viết tên của họ ra. Có cái tâm khoan dung, chỉ nói có một gia đình như vậy thôi. Họ sanh một người con trai, mời thầy đến dạy học. Ý thì rất tha thiết, nhưng mà đối với thầy rất vô lễ tùy tiện, không có tâm cung kính. Nhưng mà vị thầy này rất hay, thầy thật sự tận tâm tận lực chỉ dạy. Nhưng mà đứa con của người nông dân sau khi lớn lên vẫn là chẳng thành tựu gì cả, vẫn là đi làm nông. Đây là nói rõ quả báo của việc coi khinh thầy. Việc thầy dạy vẫn là nghiêm túc, bạn vẫn là không thể phát triển được. Đây là nói chuyện về quả báo. Ở chỗ này nói về quả báo rất nhiều. Cho nên việc dạy học, chúng ta xuất gia, công việc mà người xuất gia làm là sư đạo. Là một người làm công tác giáo dục xã hội, chúng ta cần phải thấy rõ ràng bổn phận của mình, trách nhiệm của chúng ta còn nặng hơn so với người đảm nhiệm chức giáo viên ở trường học thông thường. Những thầy cô giáo này là chúng ta nói hiện tại, không nói trước đây. Họ nghiêng nặng về giáo dục kỹ thuật. Giáo dục của Phật Pháp nghiêng nặng về khai mở trí huệ. Thật sự là pháp thân huệ mạng. Chúng ta ngày nay lựa chọn là cái ngành nghề như vậy, biểu hiện ra là thân phận như vậy. Cái công việc này nếu như làm không tốt là làm lầm lỡ con em của người ta, chính là lừa dối chúng sanh rồi, cũng là lừa dối Phật Đà. Bạn nói cái tội danh này nặng cỡ nào? Cho nên xuất gia khó. Lão sư Lý cả đời không dám khuyên người xuất gia, chỉ khuyên người quy y, không dám khuyên người thọ giới, không dám khuyên người xuất gia. Ấn Quang Đại Sư cả đời không xuống tóc cho người. Đạo lý là gì? Biết được làm cái ngành nghề này thật không phải dễ dàng. Nếu như làm không tốt thì tội lỗi thật quá nặng. Hà tất giúp một người tạo ra trọng tội như thế này? Nhưng mà làm tốt rồi thì công đức thù thắng vô cùng. Cho nên chúng ta nhất định khích lệ chính mình, mặc dù lúc mình mới xuất gia không nghĩ đến vấn đề này nghiêm trọng như vậy, mơ mơ hồ hồ đã xuất gia rồi. Sau khi xuất gia rồi, bạn hiện nay biết rồi thì phải chăm chỉ nỗ lực, nhất định phải đem việc giáo hóa chúng sanh làm cho tốt. Phải thật thà làm một tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Các vị đồng học, sự tu học Phật Pháp ở trong phương diện học tập giảng kinh này, tôi đã nghe các đồng học báo cáo. Mỗi một vị đồng học đều có bước tiến bộ xa. Mọi người có thể từ chỗ này thể hội được. Làm sao lại có tiến bộ như vậy? Chính là sự rèn luyện không gián đoạn ở trên bục giảng. Trước đây, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói, chúng ta người học giảng kinh, 3 tháng không giảng là lóng ngóng rồi, 5 năm không giảng là hoàn toàn dứt bỏ rồi. Cho nên thầy thường hay dùng 2 câu nói ở trong thế tục để khích lệ chúng tôi. Nói là khúc bất ly khẩu, quyền bất ly thủ. Người biểu diễn nghệ thuật, người hát ca kịch, sáng sớm mỗi ngày đều phải đi luyện giọng. Người luyện võ hằng ngày phải luyện quyền, nhất định không được gián đoạn. Người giảng kinh cũng giống như vậy, nhất định không được rời khỏi bục giảng. Bục giảng không những là địa điểm học tập của chúng ta, cũng là nơi tu hành của chúng ta. Nhất định phải thuần thục. Nếu như muốn có thể khế nhập cảnh giới Phật, nhất định phải tương ưng. Hành ở trong giải, giải ở trong hành. Giải hành là 1, không phải 2. Thông thường hầu hết đều đem hành với giải tách ra, cho nên 2 môn đều thất bại cả. Những đạo lý chân tướng sự thật này nhất định phải hiểu rõ ràng. Tây Thiên Đông Thổ, trước đây Tổ sư Đại Đức truyền pháp, số người đều không nhiều, họ mới có thể thành tựu. Người thành tựu ở trong trường học, hiệu quả thành tựu chân thật thù thắng đó kém rất xa so với trước đây. Nguyên nhân là do đâu? Trường học thời gian huấn luyện có hạn, hơn nữa phần lớn là học tập thưởng thức. Không có thực nghiệm thực tế. Chỉ có số ít những nhà khoa học này thực sự thành tựu. Họ không rời khỏi phòng thí nghiệm, hằng ngày đang làm thí nghiệm. Phòng thí nghiệm của chúng ta chính là bục giảng. Phải thật chuyên tâm học tập. Điều quan trọng nhất là tu dưỡng đức hạnh. Ở trong tu dưỡng đức hạnh, điều quan trọng nhất là chân thành. Chỉ có chân thành mới có thể thông đạt. Pháp thế xuất thế gian chỉ cần thông rồi liền thành tựu viên mãn, là tất cả chướng ngại đều không còn nữa, chỉ sợ không thông mà thôi. Cách thông như thế nào vậy? Pháp thế xuất thế vô cùng rắc rối. Bạn đến năm nào, đến ngày nào bạn mới có thể học được thông? Năm xưa lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói rất hay. Trung Quốc có một bộ sách lớn là Tứ Khố Toàn Thư. Rất nhiều người nghe nói nhưng chưa nhìn thấy bao giờ. Đây là bộ sách niên đại Càn Long chỉnh lý mà có. Cũng giống như hiện nay gọi là Bách Khoa Toàn Thư vậy. Đó là văn hóa Trung Quốc toàn tập. Càn Long về sau, chúng ta hãy thử xem trên toàn thế giới, những trước tác học thuật này thì quá nhiều quá nhiều. Không bàn đến kinh sử, chỉ duy là một bộ Tứ Khố Toàn Thư, chúng ta đã không thể thông nổi rồi. Cái công việc mà chúng ta học, chúng ta làm này, ngoài pháp thế gian ra, còn có pháp xuất thế gian, ba tạng 12 bộ kinh điển, có thể thông nổi không? Không thông thì không thể thành tựu. Thông rồi, ở trong Phật Pháp chúng ta gọi là khai ngộ. Khai ngộ chính là thông rồi. Thực hiện chính là chứng quả. Cái đạo lý này phải biết. Dùng phương pháp gì để thông vậy? Chư Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức dạy chúng ta một bí quyết: chí thành cảm thông. Từ xưa đến nay, người thật sự khai ngộ, thật sự thông đạt đều là dùng cái bí quyết này. Chân thành đến cực điểm liền thông đạt ngay. Thành, thành phải làm đến chí thành. Thế nào gọi là thành? Mọi người chúng ta đều cảm thấy ta đối nhân xử thế đều rất thành tâm thành ý. Chí thành ở trong quan niệm của chúng ta không giống với cái tiêu chuẩn đó của cổ thánh tiên hiền. Cái tiêu chuẩn đó của họ có thể thông, cái tiêu chuẩn này của chúng ta thì không thông nổi. Bạn xem tiên sinh Tăng Quốc Phiên ở trong bút ký đọc sách đã định nghĩa cho chữ thành này. Ông nói hay: một niệm không sanh gọi là thành. Hay nói cách khác, bạn còn có một vọng niệm là bạn không thành rồi. Thành đến cực điểm thì vọng niệm cực kỳ vi thế đều đoạn rồi. Đó gọi là chí thành. Cái thông này là thông đạt tự tánh, thông tình đạt lý. Lý là chân như bổn tánh, dùng phương pháp chí thành để thông đạt, vậy là việc gì cũng giải quyết được. Đây là thông đạt cứu cánh viên mãn đích thực. Giải quyết cứu cánh viên mãn, người thế gian chúng ta, cái thông tình đạt lý này, lý không phải cái lý rốt ráo, giống như một cái cây vậy. Cái lý của thân cảnh chưa có thông đạt đến tự tánh. Tự tánh là gốc rễ, cho nên chỉ có thể giải quyết vấn đề cục bộ. Nhưng mà cái cục bộ này đối lập với cái cục bộ kia lại phát sinh vấn đề. Các vị thử nghĩ xem, chúng ta hiểu cái đạo lý này thì phải một mực thâm nhập. Phật ở trên kinh thường hay dạy chúng ta hiểu sâu nghĩa thú. Hiểu sâu nghĩa thú chẳng qua là thông tình đạt lý mà thôi. Tình là pháp thế gian, thập pháp giới. Lý là pháp xuất thế gian, nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới cùng với thập pháp giới là một, không phải hai. Đó thật sự gọi là thông tình đạt lý. Đạt lý là tự chứng, thông tình là có thể giáo hóa tất cả chúng sanh, có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh, cũng có thể đạt lý, cũng có thể chứng nhập tự tánh. Thế chúng ta thử xem Phật Bồ Tát ở trong kinh điển họ làm như thế nào. Thật sự thông tình đạt lý rồi thì tuyệt đối không cản trở bất kỳ một chúng sanh nào. Tối nay giảng kinh sẽ giảng đến điều này. Đây là giảng 10 niệm. Tối hôm nay chúng ta áp dụng trong kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn, nói 10 niệm. Đại Đức xưa nhắc đến rồi, chúng ta cần phải nói một chút. Chúng ta muốn học tập theo Phật Đà, muốn học tập theo chư Phật Bồ Tát. Chúng ta ngày nay sở dĩ không có cách gì thông tình, không có cách gì đạt lý, tức là cánh cửa thứ nhất không thể bước qua. Đây là do cái chướng ngại nghiêm trọng nhất, đó chính là ngã. Ngã không buông xả. Có ngã là có tư tâm, là tự tư tự lợi. Thế là tình cũng không thông, lý cũng không thể đạt. Trên Kinh Kim Cang, Thế Tôn hết lòng đắng miệng khuyên bảo chúng ta phải không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả, bạn liền thông ngay. Có tướng ngã, có tướng nhân, có tướng chúng sanh, có tướng thọ giả là không thông rồi. Bốn tướng, cái việc này có hay không? Có. Lý sự vô ngại. Ngại ở chỗ nào vậy? Ngại ở trong tâm chúng ta chấp trước. Có chính là dính tướng. Có chấp trước là hỏng rồi. Làm sao có thể đem chấp trước phá sạch? Đây là Phật Pháp. Muốn phá chấp trước, trước tiên phải bắt đầu từ phai nhạt chấp trước. Chúng ta đem sự việc này mỗi ngày xem một tan nhạt bớt. Công phu dùng đến một giai đoạn sẽ hoát nhiên, sẽ thông đạt. Họ đã có chỗ ngộ. Cái thông đạt này, cái chỗ ngộ này không có điểm dừng. Chúng ta mới ngộ nhập một khâu. Giống như cái cây vậy, bạn mới thông đạt đến một cái cành nhỏ. Cành nhỏ còn có cành lớn. Cành lớn còn có thân nhỏ. Thân nhỏ còn có thân lớn. Không thể kết thúc. Phải liên tục không ngừng. Cho nên muốn từ bỏ tự tư tự lợi. Cách từ bỏ như thế nào vậy? Thường xuyên nghĩ đến chúng sanh. Hãy thường xuyên nghĩ cho toàn thể xã hội. Như vậy là có thể tan nhạt bớt chấp ngã của chúng ta, tan nhạt bớt tự tư tự lợi. Nhất định phải biết quán sát căn cơ. Hiện nay chúng sanh là căn cơ như thế nào? Chúng ta nên dùng phương pháp gì để giúp đỡ họ? Chúng ta thử xem xã hội hiện nay. Mọi người đều không đọc sách thánh hiền. Đều không bị giới luật kỷ cương lễ nghi ràng buộc nữa. Chúng ta phải hiểu hiện trạng. Nếu như chúng ta vẫn dùng sách thánh hiền, dựa vào sách này cứ đem y nguyên trong đó ra để chỉ dạy họ, họ không thể tiếp nhận. Văn tự còn xem không hiểu. Họ đã phóng đãng và trở thành thói quen rồi, trở thành tập khí rồi. Chúng ta dùng giới luật để ràng buộc họ rất khó. Ấn Quang Đại Sư hiểu được cái đạo lý này. Cho nên Ngài dùng cảm ứng thiên, dùng âm chất văn, dùng liễu phạm tứ huấn để mà khuyến hóa thế nhân, vừa khế cơ lại không trái với lý. Ấn Tổ cách chúng ta gần, cho chúng ta khải thị rất lớn. Chúng ta ngày nay cần phải đem kinh điển đơn giản hóa. Cho nên tôi khuyên các đồng tu, chúng ta ngày nay học tập nhất định phải biết vào sâu ra cạn. Vào sâu là việc của bản thân chúng ta. Biểu hiện ở bên ngoài phải ra cạn. Tôi ở trong nội điển giáo học đã nói với mọi người bốn chữ: giản dễ, cạn rõ, chúng ta mới có thể thu được hiệu quả. Đơn giản chứ không phức tạp, dễ mà không khó, cạn mà không sâu, rõ mà không mơ hồ. Chúng ta làm được bốn chữ này là có thể khế cơ. Bất luận ở ngôn ngữ hay là ở văn tự, đều phải dùng bốn chữ này làm tiêu chuẩn. Thánh hiền thế suốt thế gian, lập nên tiêu chuẩn đều là ứng cơ. Tiêu chuẩn tuyệt đối là tương ưng với tâm tánh. Đây là thiện. Trái ngược lại với tâm tánh, đây là ác. Đây là tiêu chuẩn tuyệt đối. Ở trong Tam Tự Kinh mở đầu, câu đầu tiên nói nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái thiện đó không phải là thiện của thiện ác. Đó là tánh đức của tự tánh. Bất đắc dĩ mới dùng thiện để miêu tả nó, dùng đãi để tán thán nó. Trên thực tế, ngôn ngữ văn tự đều không thể đạt đến được. Có đồng học lo lắng, vì tương lai không lâu nữa, lớp bồi dưỡng của chúng ta sẽ chiêu sinh khóa thứ 5. Đồng học các bạn sợ không có thời gian để luyện tập giảng kinh nữa. Giảng đường phải nhường cho học sinh mới. Mối lo nghĩ này là sự thật, là thiện ý. Làm thế nào có thể làm được trọn vẹn đôi đường? Hy vọng đồng tu các bạn hãy thử nghiên cứu nhiều một chút, sau đó đến nói với tôi. Hy vọng các bạn không thể từ bỏ bục giảng. Pháp sư Ngộ Giáo ở Kiết Long Pha rất thông minh. Thầy cho rằng lớp bồi dưỡng ở đây mỗi tuần luân phiên giảng một lần, thời gian không đủ. Thầy trở về Kiết Long Pha giảng mỗi ngày, mỗi tuần giảng 7 lần. Thầy nói với tôi, Kinh Vô Lượng Thọ hiện nay sắp giảng xong lần thứ 3 rồi. Thầy phát tâm giảng 10 lần. Vậy thì chính xác. Thầy có cái cơ hội này, thầy nắm lấy rồi. Một môn thâm nhập, dùi mãi không thôi. Một lòng một dạ, chuyên chú vào trong một bộ kinh. Bản thân không lên bục giảng thì nghe. Hay nói cách khác, không phải giảng kinh thì là nghe kinh. Toàn bộ tinh lực thời gian đều dùng vào trong đây, thầy chắc chắn sẽ thành tựu. Chuyên tâm chính là thành. Từng bước tiếp cận rồi. Niệm niệm có thể vì Phật Pháp cứu trụ thế gian. Phật Pháp là ngọn đèn sáng, là bến bờ được độ cho tất cả chúng sanh mờ tối. Hy hữu hiếm có. Niệm niệm vì tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh nhận được Phật Pháp, vì tất cả chúng sanh sáng tạo nhân duyên tiếp xúc Phật Pháp. Ngày nay việc thế gian, nói thật ra chỉ có Phật Pháp mới có thể giúp đỡ đại chúng. Không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, thật sự làm được thông tình đạt lý thì vấn đề gì cũng hóa giải được. Không những có thể chung sống hòa thuận với mọi người ở thế gian, cũng có thể chung sống hòa thuận với thiên địa quỷ thần. Người này chính là Phật, chính là Bồ Tát. Bồ Tát là tiếng Phạn, dịch ra ý nghĩa là giác. Phật Đà dịch thành bậc giác ngộ. Giác chính là thông. Phàm phu bất giác, bất giác chính là không thông. Chỉ cần kiến giải của họ thông rồi, tư tưởng thông rồi, vấn đề giải quyết thôi. Giáo dục của Phật Đà là dạy chúng ta thông đạt triệt để, thông đạt cứu cánh viên mãn, không phải ở trên cành lá. Cho nên chúng ta làm thế nào? Đem danh từ thuật ngữ đạo lý Phật nói ở trên kinh điển, đem nó hòa tan thành câu từ đơn giản dễ hiểu thời hiện đại, để người ta tiếp xúc thấy Phật Pháp không khó, Phật Pháp không sâu, tôi cũng có thể học. Mọi người đều thích học. Như vậy mới gọi là phổ độ chúng sanh. Cố ý nói cho cao, cho sâu như vậy, khiến người ta nghe xong không thể hiểu gì, khoe khoang đạo hạnh của mình là sai rồi. Tôi trước đây, lời nói này ít nhất vào 30 năm trước, có vị cư sĩ nói với tôi, họ nghe vị pháp sư nọ giảng kinh, giảng kinh Lăng Nghiêm, nghe không hiểu. Sau khi nghe xong liền hỏi vị pháp sư này: "Pháp sư à, thầy giảng hay, thầy giảng quá sâu, chúng con nghe đều không hiểu." Pháp sư nghe xong rất hoan hỷ, nói với họ: "Kinh tôi giảng Nếu các anh nghe hiểu được, thế thì còn giá trị gì không? Bạn giảng kinh mà thính chúng nghe không hiểu, bạn giảng để làm gì chứ? Mục tiêu ý nghĩa của giảng kinh đã mất hết rồi. Cho nên chúng ta đối phó với xã hội hiện đại, với đại chúng hiện nay, nhất định phải biết giảng dễ cạn rõ mới có thể chân thật thu được hiệu quả, mới có thể giúp đỡ chúng sanh đời này. Muốn đem trình độ văn hóa của tất cả chúng sanh nâng cao, phải dựa vào thế hệ sau. Chúng ta thế hệ này không có cơ hội. Cái việc này là phải cắm rễ, là phải có thời gian dài lâu, phải có tầng lớp lãnh đạo xã hội, quốc gia, họ phát tâm. Ít nhất cần phải có mấy mươi năm, thậm chí là thời gian mấy trăm năm, không phải một sớm một chiều. Mạng sống của chúng ta rất ngắn, là ngay trong quá trình này, giống như chạy đua tiếp sức vậy, đã nhận được cái gậy này từ thế hệ trước. Chạy xong một đoạn cự ly này của ta, ta phải đem gậy tiếp sức giao cho người thừa kế phía sau. Mạng sống là nhất thể, công việc hoằng pháp lợi sanh cũng là xưa nay trong ngoài nước đều là nhất thể. Phải có loại kiến giải này, phải có lòng độ lượng này, thì cái công việc này mới có thể làm được tốt, mới có thể làm viên mãn được. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.